我同恩慈恩，
三共享
的朋友，主耶稣基督，开我开路卡，
来主，平来主，
路卡经文首，共我的共担。Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, một nhà phổ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải của ông. Ông mới gọi anh ta đến và bảo, tôi nghe người ta nói điều gì với anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi. Vì từ nay, anh không được làm quản lý của tôi nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm điều gì đây? Vì ông chủ cất chức quản gia của mình. Cốt đất thì không đổi, ăn mày thì xấu hổ. Mình biết phải làm điều gì để sau khi mất quyền quản lý sẽ có người đón rước mình về nhà. Anh ta liền gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu? Người đáp 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, cầm lấy văn tự viết lại 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ chủ tôi bao nhiêu? Người đáp 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác hãy cầm lấy bên này viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản lý bất lương đó đã hành động rất khôn khéo. Quả thế con cái đời này khôn hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người bệnh lặng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tin mừng hôm nay gây chúng ta thắc mắc, kênh quản lý bất lương đưa của cải chủ cho vay, rồi anh bảo bí kíp vậy mà được chút nữa. Sở dĩ cái anh này cho vay nhiều thế nhưng mà thu vì ít, vì anh ấy không còn lương tri nữa, lấy cái bụng làm Chúa. Chừng nào biết kính sợ Chúa thì chắc chắn không dám làm vậy. Bởi thế câu chuyện của tin mừng hôm nay như muốn xô chúng ta đến gần ngày cánh chung, ngày mỗi người sẽ bị Chúa xét xử. Bởi vì chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm phục vụ. Chúng ta biết vào ngày cánh chung, khi Chúa trở lại trần gian, Chúa phân người ta làm hai loại. Loại bị trục giữ, đó là con cái thế gian chỉ biết tôn thờ của cải là Chúa, là thần hộ mệnh của mình. Đấy, loại này chắc chắn ngày cánh chung khổ đấy. Trái lại, loại người được phúc là người ý thức mình làm con cái Thiên Chúa thì có trách nhiệm tập hợp tất cả vạn vật để nó cùng với con người mà tôn vinh Thiên Chúa. Trở lại, loại người thứ nhất bị loại trừ là con cái thế gian tôn thờ tiền của họ. Tin mừng chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói ở Luca chương 16 câu 8, con cái thế gian khôn hơn con cái sự sáng khi xử sự với đồng loại. Chứ nói về có phải là chúng ta theo đạo là chúng ta ngu hết không? Nhưng ta để ý cái câu phải giải thích: khi xử sự với đường đời ấy, thì đúng là người không biết Chúa khôn. Họ khôn là họ tìm cách lo cho họ. Còn chúng ta là con cái của Thiên Chúa, khi xử sự với đồng loại, làm sao để Chúa lo cho mình thì làm lớn. Cho nên chúng tôi nói rằng con cái thế gian khôn hơn con cái sự sáng khi xử sự với đồng loại. Con cái thế gian khôn vì luôn luôn tìm kẽ hở của luật để có thể vơ vét của cải của người khác dù là bất chính. Thế mà lương tâm không bao giờ rơi rụng, ngu mô tính để vơ được nhiều, xã hội hôm nay người ta cho là khôn. Đó là con cái thế gian. Chúng ta để ý trong xã hội nào cũng vậy, nhất là xã hội không nhận biết Thiên Chúa, người ta luôn luôn dựa vào kẽ hở của luật để mà thủ lợi. Thế mừng hôm nay Chúa nói về một cái anh quản lý, anh nghe ngóng rằng có người xấu miệng nói với ông chủ mình phá tài sản của ông, cho nên ông sắp sửa cất chức quản lý của mình. Thế thì anh bảo nếu mình không còn làm quản lý của Chúa nữa thì lấy gì mà sống. Anh ngồi tính toán, gọi các con nợ nè. Người thứ nhất anh ấy hỏi bác nợ chủ tôi bao nhiêu. Người này nói 100 thùng dầu. Anh ta nói đừng viết 100 nhé, viết vào giấy nợ 50 thôi. Rồi lại gọi người đấy, anh đã cho vay tài sản của chủ, bác nợ chủ tôi bao nhiêu. Người này nói 1000 dạ lúa. Em bảo chứ viết 1000, viết 800 thôi nha. Đấy, Luca 16 năm 7. Chúng ta thấy tại sao lại giấu đi vậy, dầu thì giấu đi 50 mà thóc lúa thì giấu đi 20%. Sao 25%? Tại sao thế? Thưa, chúng ta biết luật Do Thái ở sách Xuất Đề chương 24, sách Lê Vi chương 25 câu 36 và Đệ Nhị Luật chương 23 câu 20 thì quy định rằng người Do Thái khi cho người khác vay thì cho đồng chủ, tức là người Do Thái vay thì không có được lấy lời, nhất là đối với những người nghèo khó thì không được lấy lời. Thế nhưng mà các kinh sư của họ, họ tìm cách để lách luật. Họ cắt nghĩa thế này: cái người nghèo mà mình không lấy lời phải nghèo cỡ nào, nó ở nhà mấy đầu phải nghèo không, từ nhà nước của đảng mấy đầu phải nghèo không, còn nhà triệt thế này giàu với nghèo. Thì người ta quy định thế này: người nghèo nếu đi vay, ta biết họ nghèo lắm không lấy lời họ, thì nghèo cỡ như thế này này, gia đình người đó không đủ một chế dầu để thắp một ngọn đèn. Ngày xưa không có điện, đốt bằng dầu đậu phộng hay là dầu ô liu, không đủ một chế dầu để thắp một ngọn đèn. Hoặc là gia đình nó nghèo, không đủ một chế bột để làm cái bánh. Nếu mà đi tìm những người nghèo như vậy thì làm gì có trong thế gian này, đúng không? Nghe mới khấn được một cái ngọn đèn dầu cũng có, một cái bánh cũng có. Như vậy có nghĩa là không phải nghèo, phải đến lời đó. Cách nghĩa như vậy đó là cách lách luật để mà thủ người khác, để mà bóc lột người khác. Rồi lý do thứ hai, cái người này bảo đừng biên đầy đủ mà biên bớt đi, là dựa vào cái nghiên cứu của giáo sư Jean Biret trong tập ông viết Long in the New Testament, xuất bản ở London năm 1970. Ông cho biết như thế này: vào thời ấy, ông chủ của không trực tiếp cho con nợ vay, mà ông chủ giao của cải cho đầy tớ đem đi vay. Và đầy tớ khi cho vay á thì phải tính như đứa nào nghèo mà nó không có một chén bột, không có một cái ngọn đèn á thì nó không lấy lời, còn tất cả phải lấy lời. Và khi cho vay như vậy, nếu mà giàu á thì được lấy lời 100%, còn lúa đó thì được lấy lời 25%. Khi đòi nợ về cho chủ đất thì trên cái giấy nợ viết cả vốn lẫn lời để đưa về cho ông chủ. Rồi ông chủ tùy đó xem là nó viết như vậy này á, nó lợi nhuận được nhiều không thì mình sẽ trích phần trăm cho đầy tớ. Mà nếu làm không có lời, tức là nó cứ cho người ta, nó bảo cái người đó nghèo nó không lấy lời thì mình cũng không có chia lời nó được. Hay là cái thằng đầy tớ lại phải tìm cách bóc lột người khác để cho mình có lời nhiều, để ông chủ ông ấy chia phần trăm cho mình. Chứ là mình cứ bảo tôi cho người nghèo vay không có lời thì mình cũng không được chủ chia đâu. Thế từ đó em đến cái đầy tớ cho con nợ vay của ông chủ ấy, thì sẽ được ăn huê hồng trên cái giấy nợ khi đưa về cho chủ. Chính vì vậy mà cái người nợ thứ nhất nói rằng: tôi là ông chủ của anh 100 thùng dầu, mà nãy cha vừa nói dầu được lời 50%, 100%, phải viết cái trên đó là 100 thùng dầu. Như vậy cái vốn là bao nhiêu? Có 50 thùng thôi. 50 thùng, bây giờ lời 100% là phải viết 100. Như vậy mày viết 50 thùng, nghĩa là viết vốn đừng với lời này. À, còn kia thì nó bảo tôi nợ chủ một ngàn dạ lúa, thế là đừng với ngàn, viết 80 thôi.
100
dạ lúa, không, 1000 dạ lúa, viết là 800 dạ thôi. Như vậy tại sao nó tốt như vậy? Tại vì lúa thì được ăn lời 25%, cho nên 1000, nếu của ông chủ là 800 giả lúa thì bây giờ lời 20% mà, thì khi viết vào giấy tờ phải là 1000 giả lúa thì lời 25%, đúng không? Tính ra chưa? Đó, đúng rồi. 800-1000 dạ lúa, nó bảo viết 800 dạ thôi thì lúa được ăn lời 25%, vốn nó chỉ cho người kia vay có 800 dạ, bây giờ lời 25% thì phải là 1000 dạ. Đó, thế thì khi cái tên đầy tớ này nó đưa giấy nợ về trong chủ đó thì ông chủ nhìn thấy nó ố vốn đi con nguyên à, phải không? Đấy, người vậy mà người ta đồn thằng này liêu đao, nó làm tiêu dùng tài sản của mình. Đấy, này nó lấy của mình 50 thùng dầu, bây giờ nó đưa về 50, nó lấy của mình là 800 thùng lúa, bây giờ nó đưa về 800. Như vậy chắc thằng này nó cho người nghèo vay, nghèo vay cho nên không có lời, phải không? Như vậy thì không trách nó được. Vì luật bảo là khi cho người nghèo vay thì không được lấy lời mà. Thằng này nó đưa về củ của mình, bây giờ này nó cho người nghèo vay, thế nó không kiếm nó được, biết rồi không? Tỉnh táo đấy, tính toán rất khéo, không đưa pháp luật vào kia được, không quý nữa là nó phá uống chủ được. Nên đứa nào xấu miệng nói như vậy thôi. Nên còn bên đây này, vợ còn bên đây. Nhưng mà thực sự nó giấu được, nó giấu cái lời, nó giấu để làm gì? Để con nợ, thấy chưa? Sẽ chia phải với nó. Ví dụ như nó giấu đi 50 không giàu đấy, thì con nợ thôi, cho mẹ chục cái đứa là 30 chứ, phải không? Hay có thể hơn nữa. Đấy, thế thì lúa cũng vậy, nó giấu đi. Bây giờ ông chủ ông không cho làm quản lý thì nó sẽ đến cái con nợ, nó được chia, à thế vậy nó được làm bụng nó. Còn nếu ông là ông chủ thì nghe người ta nói vậy là nó sai, nó còn giữ nguyên cái vốn của chủ, như vậy nó thương người nghèo thì tiếp tục làm quản lý nữa. Như vậy nó có lời, nó tính thế nào cũng chắc là nó không bao giờ nó thất nghiệp hay là nó chúng đó khôn. Nên Chúa mới nói được con cái đời này khôn lớn con cái sự sáng là như thế. Thế thì nếu chúng ta trước tên quản lý này đối với Chúa thì chúng ta lại không phải là người bất lương, đúng không? Thằng này bất lương là đối với chủ xã hội, ông chủ đời này không cho phép thằng này nó làm như vậy. Còn chúng ta là quản lý của Chúa, chúng ta có tiền của chúng ta đưa cho mượn, rồi hoặc là không lấy lời, hoặc là không lấy vốn, xem nào,
dạ.
Cho mượn mà không lấy vốn, không lấy lời mà không lấy vốn. Ví dụ như Hoa cho tôi mượn 100, 1 triệu, tôi bảo cuối tháng tôi trả, đáng lẽ phải trả lời, thôi, không lấy, trả cho trả luôn. Nhưng mà thì đâu, chị đâu có bất lương trước mặt Chúa.
Ok,
khen quá đi thôi. Đó là cái câu chuyện hôm nay là Chúa thách chúng ta. Tại sao cái tên tỷ nữ này đối với ông chủ trần gian này nó dám có mặt ông chủ, dù nó biết được bất lương cũng dám làm. Còn chúng ta đối với Chúa, chúng ta có tài sản của cải, Chúa ban cho chúng ta, chúng ta làm như vậy chúng ta không bất lương, nó rất là công trị, mà tại sao chúng ta lại không dám làm? Mà sở dĩ chúng ta không dám làm á, là Thánh Phaolô đã cho ý kiến này ở Thư Philip chương 3 câu 18-21. Có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cục là họ sẽ phải diệt vong. Chúa của họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến sự trên thế gian này, còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, chúng ta đang nóng lòng mong đợi Đức Kitô từ trời đến để cứu chúng ta, người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biết về thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Cho những người chỉ lấy cái bụng là Chúa để lo phục vụ cái bụng thì đi tìm sự đời này đã bổ thẹn. Còn chúng ta thì khác, những người theo Chúa, quê chúng ta không ở trần gian này mà trên trời, thì khi chúng ta đưa cuộc cả chúng ta cho vay, không lấy lời hoặc là không lấy vốn, là chúng ta đã tích trữ cuộc cải của mình trên quê vĩnh cửu trên trời. Và Chúa bảo chúng ta làm như vậy thì Chúa biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên thân xác vinh hiển của đời. Và chúng ta nhớ rằng khi Thánh Phaolô nói quê chúng ta ở trên trời, không phải bao giờ nhắm mắt lìa đời mới tới quê trên trời đâu, mà là ngay bây giờ khi mỗi khi chúng ta đi dự lễ thì thánh lễ chúng ta cử hành như ở trên trời vậy. Trong cái lễ cha chúng ta đọc là ý cha thể hiện dưới đất như trên trời chỉ xảy ra khi chúng ta dự lễ thôi. Đúng vậy. Cho nên nếu chúng ta nói được quê chúng ta ở trên trời thì hàng ngày chúng ta đừng bỏ lễ, ta đến về quê của mình. Và khi chúng ta biết chia sẻ, không nghĩ đến mình, đừng lấy cái bụng làm Chúa, và của cải muốn tích trữ ở trên quê trời, tức là biết chia sẻ, thì rõ ràng cái đời sống như vậy chúng ta trở thành một của lễ với Chúa để cùng tới nhà thờ dâng lễ. Cho nên Thánh Vị 122-121 câu 1 đó là ta vui mừng nên chảy lên đền Thánh Chúa, lên đền Thánh Chúa để dâng cho Chúa tất cả những con người phục vụ như Chúa muốn mình chia sẻ, bắt chước tên quản lý bất lương trong nước Thiên Chúa thì lại không phải là bất lương mà là công chính. Chúng ta nên đền Thánh Chúa đi dự lễ để được nghe lời Chúa, Ngài sẽ dạy chúng ta biết cách chia sẻ, không phải chỉ chia sẻ của cải vật chất giống như ông thu thuế Gia-kêu. Ông ấy bán tài sản chia cho kẻ nghèo một nửa, cái hành động đó Chúa chúc lành cho cả gia đình ông ấy được sự sống đời đời. Đó, một mình ông ấy làm thôi mà cả nhà được cứu độ. Phải là ông ấy giữ của cải chỉ nuôi vợ con đời này thôi, mỗi thân xác thôi, chứ đâu có làm cho cả gia đình được sống với đời. Mà ông ấy chia thì cho bảo cả nhà ông được cứu độ. Cũng như bà Linh Dương ở xin đồ công vụ chương 9:36 tiếp theo đó, bà ấy có tiền của hay ai nghèo khổ, bà ấy may y phục tặng cho người ta. Khi bà ấy qua đời, dân hứa đi tìm ông Phêrô rồi cùng đến cầu nguyện trên thi thể của bà ấy, bà sống lại. Đó, khi dùng của cải mà chia sẻ làm cho mình có chết cũng chỉ là giấc ngủ được thức dậy. Nhưng mà tôi nói rằng chúng ta chia sẻ của cải vật chất cho đồng loại mới chỉ là cái công việc thứ yếu vì lo cho cái nhu cầu thân xác của ta thôi. Chúng ta còn có một trách nhiệm khác cao quý hơn, đó là chia sẻ lời Chúa, chia sẻ đức tin cho người khác. Ông Phaolô đã là mẫu trong cái hình ảnh chia sẻ này. Cho nên bài đọc chúng ta mới nghe ở thư Roma chương 15:16-20, ông nói rằng tôi phục vụ Đức Kitô giữa các dân ngoại, đường cho Thánh Thần thánh hóa họ để họ trở nên một tế phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Ông đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại thì dân ngoại cũng nói là trở nên lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa, đồng cách ông dân lễ đấy để trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Chúa. Đối với tôi chỉ có một tham vọng là được loan báo tin mừng ở nơi những người chưa hề nghe biết về Chúa Kitô. Chúa Kitô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa dân ngoại về cùng phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói, bằng việc làm. bằng sức mạnh của những dấu lạ điển thiên, bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đã như vậy, Phaolô là một cái mẫu người phục vụ, một mẫu người chia sẻ, không phải chỉ nhắm chia của mà chia lời, chia đức tin. Chúng ta thấy tuyệt vời hơn nữa. Đấy, nếu chúng ta có của cải, chúng ta cho vay không lấy lời đã là tốt rồi, không lấy vốn tốt hơn nữa, nhưng mà tốt nhất vẫn là chia lời Chúa, chia đức tin. Tôi vẫn thường nói là chúng ta làm điều tốt hay làm cấp à, tốt thôi, tốt hơn, tốt nhất cho của cái bạn bè vay không lấy lời, tốt gì lắm, tốt thôi. Và cho người ta vay mấy triệu đồng không lấy đồng nào về, tốt, tốt hơn vào thiệu hoa. Và bây giờ cho cả của cải như vậy mà đấy còn dạy người ta lời Chúa nữa, dạy người ta đức tin, dạy người ta biết Chúa, tốt nhất. Nhưng mà từ cái tốt thôi nó bước đến tốt hơn, đi đến tốt nhất. Cho nên nhiều khi tôi vay người ta, người ta không lấy tiền thì tôi nghĩ rồi mình biết cảm ơn, tạ ơn Chúa cho mình cố cái mình đi vay, nhưng mà người ta không lấy. Mà tôi vay chưa bao giờ tôi xù ăn cả, cái giả rất đúng hẹn. Mà thôi cảm ơn Chúa, thì tôi nghĩ là người ta không lấy thì tôi phải làm sao cái của cải ấy nó chuyển sang đời sau cho người ta, chứ không phải là tôi lo cho cái bụng của tôi. Đó. Cho nên nếu chúng ta sống cái tinh thần chia sẻ của cải vật chất, nhất là chia sẻ lời Chúa, thì chúng ta đã thực hiện được cái lời kinh chúng ta mới đọc trong Thánh Vịnh 98-97 câu 2 này. Chúa đã mặc khải ơn người cứu độ trước mặt muôn dân. Đó. Cho nên dựa vào các bài đọc rất là tin mừng, chúng ta phải kết luận như lời Thánh Gioan nói ở thứ nhất chương 2 câu 5 câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới đọc: ai giữ lời đức tin tôi truyền dạy thì nơi kẻ ấy tình yêu của Thiên Chúa nó thực sự nên hoàn hảo nơi người đó. Rất là tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta nghĩ coi, có tinh thần chia sẻ như Chúa muốn không phải ai cũng có. Nếu không tin mình có linh hồn, không tin có thế giới mai sau, không tin Thiên Chúa thượng phạt, thì con người ta trở thành con người vô cùng khốn nạn, thua lỗ vũ. Cái câu chuyện thương tâm mới tháng vừa rồi này, cả thế giới người ta nhìn về nước Trung Quốc, người ta đánh giá thấp lắm. Người ta bảo rằng cái đạo đức của Trung Quốc xuống dốc trầm trọng, xuống dốc trầm trọng. Tại sao? Dân tộc này chủ trương không có chúa bà gì hết á, chỉ có đời này tất cả cho sản xuất, tất cả cho kinh tế, tất cả vì tiền bạc. Cho nên đạo đức xuống dốc trầm trọng qua cái biến cố ngày 13 tháng 10 vừa rồi, chắc ai cũng biết còn nhớ, nghe xót xa quá đi thôi. Một em bé 12 tuổi tên là Duyệt Duyệt, không biết làm sao mà một cái xe vận tải lớn đúng vào em, làm em vật xuống đất, thế là bị chấn thương sọ não. Anh tài xế biết xe mình đã làm cho em bé té xuống đất, anh chạy luôn cán lên chân của em bé đó, máu me lênh láng cả một khúc đường. Thế mà lúc ấy người ta bảo không dưới 16 người, lớn có, nhỏ có, đàn ông có, phụ nữ có, trai thanh niên có, đi ngang qua lỡ cái gì, không có một cảm xúc gì cả,
không có một xót xa gì cả, không biết mình phải làm cái gì. Tại vì sao? Họ không muốn cái biến cố này nó dây dưa với họ. Né được là cho là khôn, tránh được nó là may, dây mình vào nó ngu. Cho nên họ mới mặc kệ, đứa nào chết mặc kệ, đứa nào xô. Và em bé đó thì nó phải mang trách nhiệm chứ không được, ta không liên quan gì cái sự cố này. Thôi đi, đầu cho phải bàn tay, đứng lại làm gì, bất công. Thậm chí hôm nay thanh niên đi băng qua đường, bước qua thân xác của em bé đi, nhận tâm thế. Thôi, chỉ có một bà cụ đi lượm ve chai, vai đang ba đeo một cái bao đồ ve chai mà lượm được, thấy thế phải vội vàng vứt cái bao ve chai đó đi, ôm lấy em bé để đưa vào bệnh viện. Nhưng mà tai nạn quá thương đau, quá khủng khiếp, người vào bệnh viện nằm trên. Thì cũng có một số người thấy bà này tử tế với em bé, cũng cho bà được một chút tiền. Nhưng mà bà vô cùng nhức đầu. Những người hay chuyện đó đến phỏng vấn mỉa mai bà thế này, có phải bà muốn nổi tiếng nhất thế giới không? Bà đi tìm danh đấy thì bà mới đưa bé vào bệnh viện chứ gì, sao mỉa mai thế? Người khác đến nói chắc kỳ này bà giàu lắm phải không, có dư cho tôi mượn. Người khác đã nói ồ kỳ này bà vỡ vở rồi, chắc là nhìn nhiều người cho nhiều tiền lắm vào, kỳ này không phải đi lượm ve chai đấy bảo, giàu quá rồi. Không giúp em bé, cái bà cụ nghèo giúp thì lại đến mỉa mai. Bởi vì sao họ cho cái bà cụ này ngu đần dốt nát mới làm chuyện đó, khốn như họ, đâu có gì vào. Bà cụ cứ bị người ta phỏng vấn mỉa mai như vậy chứ được. Một số tiền mà anh được người ta, những người cho bà ấy, đưa hết cho cha mẹ em bé để lo mai táng trẻ nó. Rồi bà về quê bà sống. Ê bà ố, đây người ta có hỏi hoài, nhức đầu lắm, về quê, không ai biết mình nữa. Trời ơi, sao một cái dân tộc có vô cảm, mà sao nó có cái tư tưởng độc ác như vậy nhỉ? Đấy, dân không có Chúa là vậy đấy, không tin được sao là vậy đấy. Còn cái anh tài xế biết mình không thể trốn thoát, ra trình diện. Người ta hỏi anh tài xế, tại sao em đã xô vợ, xe của anh đã hất em bé té xuống đất rồi, mẹ còn chạy tiếp làm sao? Người ta bảo rằng tôi biết, tôi hất em bé nằm xuống đất bị thương nặng rồi, tôi chạy tiếp để tôi chết. Bởi vì nếu mà em này không chết ấy, mà sống bị tàn tật, tôi tốn kém nhiều lắm. Còn nếu tôi cám cho nó chết thì quy luật đã xác định cán chết một người như vậy thì luật định là bao nhiêu tiền thôi, thì tôi lo cho nó xong, lo một lần dứt khoát, tức là mất 100 triệu thì nó mất 100 triệu, nó chết luật bắt phạt tôi với cái cùng ở tù mấy ngày, lấy bằng lái xe thời gian là cũng trả lại tôi. Chứ còn mà tôi để cho em này thì bị thương hoặc là sống tàn tật ấy, thì tôi lo cho em này cả đời thì tốn kém quá, cho nên tôi cá lộn đó. Sao người ta khốn nạn thế? Cho nên thật chí lý khi chúng ta đọc sách Khôn ngoan chương 13 câu 1 hay không? Này này đi, chương 12 sách Khôn ngoan chương 13 câu 1 nói gì?
Thất thầy nhân ngoan không chịu nhận nhận Thiên Chúa,
đây hết thầy những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, bản chất đó là đứa ngu đần. Dân tử nó ngu, không giúp người ta còn đi làm cho cái bà cụ kia xấu hổ ngu. Roma 1:28 Phaolô lên tiếng trách nhiệm của anh. Đây này, đây này kia, Roma 1:28 ngồi các bạn. Đầu nó cũng gọi đây. Này, Roma 1:28 nói gì?
Roma chương 1 câu 28, ai con đếm xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa có mặt cho cái nào mong cùng của nó làm điều bất xứng.
Ai không đếm xỉa việc nhận biết Thiên Chúa, cú đã mà Thiên Chúa phó mặt trí não ngông cuồng của nó làm điều bất xứng. Thế thì nó mới hỏi cái bà cụ kia cho bảy quân đó. Một cái xã hội suy tàn vô thành và thành đạo đức xuống rất trầm trọng. Chúng ta là người công giáo có trách nhiệm phải gieo vãi giống tin mừng, phải thắp lên những ngọn đèn ánh sáng từ lời Chúa, từ ơn tay Chúa qua đời sống chia sẻ. Ít nhất như ông Sa kêu, như bà Linh Dương, và tuyệt hơn giống cái Phaolô. Amen.